Thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Chống Người Vượt Biển và từ Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chào anh Quang Hưng. Mời gửi lời chào quý khán giả.
Vâng, xin chào anh Dương Phục, chào anh Quang Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục cùng toàn thể quý thính giả. Hôm nay tại thành phố Đà Lạt thì thời tiết bắt đầu mát mẻ lắm, sợ là vào tuần sau nó hơi lạnh lạnh một chút xíu rồi. Bên nơi anh ở, không biết ở đâu anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dương Phục có tìm hiểu chưa?
Không biết, bao giờ ông chỉ gọi một số thôi, bây giờ ông ở đâu thì ông đem ra cái số đó chả biết được.
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, anh Dương Phục, chúng tôi vừa mới về lại vùng Virginia, thưa hai anh. Ở bên này thì trời cũng hay mát à, hôm nay là 73 độ F. Thành ra trời đã chớm thu rồi và rất là mát mẻ thưa anh.
Như vậy thì chúng ta đều có được hưởng cái thời tiết mát ở tại khắp nơi trong mùa này. Ở bên Texas, anh Nguyễn Đình Thắng đã qua cái cơn nóng mấy kỳ rồi, mùa hè vừa rồi nóng quá, nhưng mà bây giờ đỡ lắm rồi, cả hai bên thành phố Dallas và Houston đều đương hưởng cái chớm thu như anh nói, rất là mát mẻ, cũng như là tại trên vùng Virginia của anh đấy. Thế nhưng mà cái tin tức nóng mà chúng tôi cần nghe anh là nghe cái gì nóng nóng anh Thắng, có cái gì nóng không ạ?
dạ vâng, cũng có một vài việc diễn tiến nóng. Thứ nhất là như có thông báo tuần rồi thì bà Bộ trưởng Lao động Hilda Solis có đến thăm văn phòng của BPSOS và nhân thể cũng đã tiếp xúc với một số thành viên ở cộng đồng người Việt, công bố một số các cái chương trình của Bộ Lao động để mà tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ nói chung, và đặc biệt là bà ta muốn cộng đồng người Việt cũng phải được thụ hưởng các cái quyền lợi ấy. Bà ta cũng thông báo về một vài cái hợp tác với phía Việt Nam, và qua cuộc trao đổi thì cũng có một số người đưa ra những ý kiến về cái sự hợp tác ấy. Và cuối cùng thì bà Solis có tiếp xúc với lại khá nhiều thành phần những người lãnh đạo trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu. Thì đó là một cái tin tương đối nóng, bởi vì cho thấy rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ cũng càng ngày càng quan tâm hơn đến cộng đồng người Việt của chúng ta. Cái tin nóng thứ hai là một nhân vật đấu tranh cho Cồn Dầu, coi như là con chim đầu đàn của cái nhóm người mà chạy lánh nạn sang Thái Lan, là anh Nguyễn Liêu đã đặt chân đến Hoa Kỳ vào tuần rồi. Và do đó, anh ta chắc chắn sẽ đóng góp được rất nhiều cho công cuộc vận động tiếp tục để bảo vệ sứ đạo Cồn Dầu, mà hiện nay đang tiếp tục bị cưỡng chế. Mới cách đây 2 hôm, thì chính quyền Việt Nam lại cưỡng chế thêm một căn nhà ở tại sứ đạo Cồn Dầu. Có lẽ đây là một cái bước thử thách xem cái phản ứng của sứ đạo Cồn Dầu như thế nào và phản ứng của quốc tế ra sao đối với lại chính sách cưỡng chế đất đai ở sứ đạo Cồn Dầu. Thưa anh, thì đó là những cái tin tương đối nóng trong tuần qua.
Vâng, tiến sĩ Quyết Đình Thắng, thì tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng nghe tin là có một số những vị tị nạn đó ở Cồn Dầu ở Đà Nẵng đã qua từ Thái Lan qua bên Hoa Kỳ rồi, thì anh có thể tường trình sơ qua về cái số người đó đã đi qua bên Hoa Kỳ rồi và còn một số người nữa như thế nào, ở chừng nào họ sẽ qua Mỹ ạ?
Dạ vâng, tổng cộng là 15 người tính đến ngày hôm nay đã sang đến Hoa Kỳ rồi. 2 tuần nữa thì sẽ có thêm 6 người nữa sẽ lên đường đến Hoa Kỳ. 5 người sẽ đi North Carolina và 1 người sẽ đến San Jose, California. Số còn lại thì cũng đã lăn tay, đã khám sức khỏe, và tôi kỳ vọng rằng trong thời gian từ giờ đến cuối năm thôi, có lẽ là phần lớn đều đi hết, ước lượng khoảng 50 mấy người đó mà đã được xét là tị nạn. Cái số còn lại là khoảng 30 người hơn một chút là những người đến sau, thì cũng có một vài gia đình được xét là tị nạn rồi. Cái số còn lại đang chờ kết quả của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng từ giờ đến dịp Tết ta thì có lẽ những người còn lại đó đều sẽ nhận được kết quả, và chúng tôi cũng cầu mong rằng kết quả sẽ đều như ý muốn, bởi vì đây là những người đã từng bị tù đầy, đã từng bị đánh đập rất nhiều tháng, tra tấn rất nhiều tháng và bị xử án, bởi vì họ bị xem là thành phần đứng ra chủ động kêu gọi bà con trong xứ đạo Cồn Dầu để mà chống lại cái chính sách cưỡng chế của chính quyền Đà Nẵng.
Vâng. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, về cái xứ đạo Cồn Dầu, những cái tin mà mới anh vừa loan đó, thì ở trên Á Châu Tự Do thì cũng đã loan và phỏng vấn trực tiếp cái nhân vật mà bị thêm một người, một gia đình của Cồn Dầu lại bị mà hành hạ giống như là những cái trường hợp mà đã chạy sang bên Thái Lan. Như cái trường hợp mà anh vừa nói, anh Nguyễn Liêu, bây giờ cũng phải là chúc mừng anh Nguyễn Liêu là một người là coi như là trưởng cái nhóm Cồn Dầu ở tại bên Thái Lan, mà cá nhân chúng tôi thì cũng đã được tiếp xúc khá nhiều lần, qua hai lần gặp tận mặt ở bên Thái Lan và cũng nhiều lần phỏng vấn anh ở trên cái làn sóng này. Mà nếu mà quý thính giả Hưu Tân đã từng theo dõi các loạt phóng sự của tôi thì chúng tôi khi đến Thái Lan thì thấy cái hình ảnh của anh Nguyễn Liêu cũng như ca đoàn đứng ca hát những cái bài mà anh ấy sáng tác lấy đó, rất là cảm động. Và bây giờ thì con chim đầu đàn của cái nhóm Cồn Dầu như vậy đã sang được tới Mỹ và chắc là sẽ có tiếp tay được rất là nhiều trong cái việc tranh đấu cho những cái nhóm khác nữa, chứ không riêng gì nhóm Cồn Dầu. Cái số phận tương tự như vậy mà không riêng gì ở Thái Lan mà nhiều quốc gia khác nữa. Nhưng mà có một điểm muốn xin hỏi anh Thắng như thế này, song song với những cái việc mà tranh đấu cho những người tị nạn ở tại những cái quốc gia như Thái Lan á, thì anh cũng phát động những cái chiến dịch ví dụ đòi lại tài sản của những người công dân Hoa Kỳ mà có tài sản ở Việt Nam, song song với đó như là một cái điều để đặt điều kiện với chính quyền Obama là không có viện trợ nhân đạo cho Việt Nam, ít nhất là phải đi với cái điều kiện như thế nào đó về vấn đề mà tôn trọng mà nhân quyền. Thì anh nghĩ thế nào về cái vụ mà trong lúc mà chúng ta đòi hỏi như vậy đó, thì trong lúc những cái đáp ứng của Bộ Ngoại giao cũng như riêng với lại Tòa Bạch Ốc rất là lơ là với cái chuyện này. Thí dụ điển hình như là cái vụ điếu cày tại Phong Tần, hay là cái ông Phan Thanh Hải, cấp blogger nổi tiếng anh Ba Sài Gòn đó, lại mặc dù là được can thiệp rất là nhiều và đích thân ông Tổng thống Obama đã nhắc đến tên ông điếu cày và Bộ Ngoại giao đã lên tiếng can thiệp rất là nhiều lần, nhưng mà Cộng sản Việt Nam nó gần như là một cái thách đố, bất chấp những cái áp lực của dư luận vẫn xử rất là nặng ba cái blogger này trong cái thời gian vừa qua. Và những cái tin tức mới như là anh vừa nói nữa, mà bà Bộ trưởng Lao động đến thăm cái văn phòng của ủy ban đó, thì vẫn nói đến cái chuyện là hợp tác với Việt Nam. Và cái tin mới nhất đây thì cũng thấy rằng là chính quyền Hoa Kỳ vừa với chấp thuận một cái ngân khoản là 118 triệu để mà trực tiếp cho chính phủ Việt Nam để mà thiết lập mà cái vệ tinh về vấn đề mà thông tin đó, tức là cái sự liên hệ của họ vẫn bình thường, không có hề sao xuyến, không có hề bị ảnh hưởng chút nào về những cái vụ mà đàn áp nhân quyền tới tấp ở tại Việt Nam. Anh Thắng nghĩ sao?
Dạ vâng, cái nhận xét đó rất là chính xác thưa anh, bởi vì vấn đề nhân quyền thì dù sao nó cũng là nhân quyền của một cái dân tộc nằm ngoài Hoa Kỳ. Thành ra một mặt thì các tổng thống Hoa Kỳ hoặc là đặc biệt là tổng thống Obama nói nhắc đến nhân quyền, nhưng mà họ vẫn quan tâm đến những quyền lợi khác của quốc gia Hoa Kỳ, thì cái điều đó chúng ta cũng phải hiểu. Thành ra chúng tôi cần phải mở thêm một mũi nhọn nữa, song song với cái mặt trận nhân quyền, chúng ta phải đánh vào mặt trận dân quyền. Dân quyền đây là quyền của công dân Hoa Kỳ phải được bảo vệ về tài sản, phải được bảo vệ về quyền lợi. Thành ra những người Mỹ gốc Việt mà có ý thức đối với lại dân tộc của chúng ta thì cần phải dùng cái thế công dân của mình, công dân Mỹ của mình để làm cái mũi nhọn nhằm bẩy ra được cái cánh cửa về vấn đề dân chủ và nhân quyền cho đất nước. Cần phải dùng chính mình làm cái sức cản chặn để mà che chắn cho đồng bào của chúng ta không bị cưỡng chế đất đai, bớt bị đàn áp. Thì đó là cái cách đi mà nó ít người hiểu được, bởi vì nó không đi thẳng mà nó đi gián tiếp, dùng cái thế dân quyền của mình để mà đòi nhân quyền cho đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Thành ra chúng ta cần phải có nhiều mũi nhọn, thì chúng tôi đã mở ra mũi nhọn thứ hai, thì lấy cái ví dụ như là Cồn Dầu chẳng hạn. Thì mới đây, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế thêm một căn nhà nữa. Tại sao lại thêm một căn nhà? Là bởi vì nó lỗ chỗ, có những căn nhà nó vẫn nằm ở ngay giữa cái vùng mà chính quyền Đà Nẵng đã cướp đoạt rất nhiều rồi, nhưng mà không thể nào mà san bằng để mà khai thác, để mà xây dựng lên. bởi vì còn 3 căn nhà vẫn chưa giải tỏa, thành ra họ bứng từng căn một, họ không dám làm mạnh, bởi vì chúng ta đã lên tiếng rất mạnh bên này, thế giới đang chú ý, thành ra họ lâu lâu họ đánh du kích, họ trở lại cái chiến thuật du kích chiến, qua đêm họ cưỡng chế bốc đi một căn, thì một căn nhà đối với quốc tế nó nhỏ quá thì họ nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng tôi hiện nay đã có kế hoạch để mà lấy lại những phần đất đã bị cưỡng chế, bởi vì chúng tôi có được hồ sơ là có những người ở xứ đạo Cồn Dầu ra đi năm 75, đất đai họ để lại cho con cháu cày cấy sinh sống, nhưng mà chủ quyền vẫn thuộc về họ và họ đã trở thành công dân Mỹ. Và cái điều này chính quyền Đà Nẵng không biết. Thành ra trong cái số đất mà họ đã lấy rồi thì chúng tôi nhất định sẽ đòi lại, dù rằng không đòi lại được tất cả, nhưng cũng giống như là cái du kích chiến của cái chính quyền Đà Nẵng, họ lấy một căn, chúng ta nhất định đòi lại một lô đất để mà cho họ thấy rằng không thể cướp trắng của dân, nhất là dân Mỹ. Thì đó là cái bước mà chúng tôi đang sử dụng trong cái mũi nhọn, và như tôi trình bày đó, mũi nhọn này là mũi nhọn dân quyền để mà đối đầu lại với lại các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
À, vâng, thưa anh, là trong cái chiến dịch mà đòi lại đất đai bị cộng sản cưỡng đoạt của những cái người Việt mà gốc Mỹ đó, thì trong cái giai đoạn mà người ở đây đó, thì chúng tôi thấy là có 4 trường hợp của những cái người mà đã từng bị cộng sản chiếm đất, thì đã từng kêu gọi trong làn sóng khởi động Đài Sài Gòn ở bên này, bên Dallas, thì anh thấy là cái tiến trình nó như thế nào, rồi cái số lượng người tham gia nó như thế nào, thưa tiến sĩ Quý Đình Thắng?
Dạ vâng, hiện nay thì trong tay chúng tôi có khoảng 50 hồ sơ, và cứ mỗi một ngày như vậy chúng tôi nhận thêm được 1-2 hồ sơ mới, và cứ với mỗi hồ sơ như vậy chúng tôi lại gửi một cái bản câu hỏi để dựa vào đó chúng tôi lượng định xem cái trường hợp ấy nó có phù hợp trong hoàn cảnh hiện nay hay không. Trong hoàn cảnh hiện nay là chúng tôi đang vận động, vẫn còn trong giai đoạn vận động chính quyền hành pháp Hoa Kỳ nhập cuộc, dù đó là hành pháp Obama hoặc là một hành pháp nào khác, nếu như Tổng thống Obama không tái đắc cử, thì chúng ta cần đầu tiên là phải vận động để chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc, và chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải là người đi đòi nợ cho chúng ta. Chúng tôi do đó cần phải chọn lọc ra những cái hồ sơ mà rõ ràng nhất, không ai chối cãi được, nó tiêu biểu nhất cho cả 4 trường hợp, và nó đầy đủ nhất, chọn lọc nhất để mà dùng làm những cái phương tiện đi vận động. Đây chưa phải là cái giai đoạn để giải quyết hồ sơ, thành ra chúng tôi chưa muốn chọn ra những cái hồ sơ mà còn yếu hoặc là không đầy đủ có thể tranh cãi được, bởi vì chúng ta cần những hồ sơ có đầy đủ tính thuyết phục, và thuyết phục đây là thuyết phục chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc. Nếu như không có sự can dự của chính phủ Hoa Kỳ thì rất khó để chúng ta đòi trực tiếp. Thì anh Dương Phục, anh Quan Hưng thấy đó, cách của chúng tôi là luôn luôn dùng thế, và dùng thế thường thường là gián tiếp chứ không đánh trực tiếp được. Dùng cái thế của mình để mà bù lại cái lực của mình rất yếu so với cái lực của đối phương. Thành ra chúng tôi cần những cái hồ sơ thật mạnh để dùng làm cái thế lôi kéo chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ nhập cuộc rồi thì lúc đó cái lực của chúng ta sẽ rất mạnh để mà đẩy lùi những cái vi phạm nhân quyền từ phía chính quyền Việt Nam, giống như vấn đề ở Cồn Dầu vậy. Chúng ta đòi đất đai, một phần là đòi tài sản cho những người đã bị thiệt hại, nhưng mà đồng thời và quan trọng hơn nữa, chúng ta dùng cái thế công dân để đẩy lùi những cái chính sách mà đàn áp nhân quyền ở tại Việt Nam.
Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái đợt vừa qua đó, sau khi mà lấy được 25.000 chữ ký mà coi như là đủ để mà tòa bạch ốc phải lưu ý đó, thì cái đáp ứng như thế nào anh?
Hiện nay thì chưa có gì thưa anh, thì chúng tôi phải cho tòa bạch ốc một thời gian, thường thường là 30 ngày nữa để mà họ trả lời, và cũng chính trong cái thời điểm này là cái lúc mà họ đang thảo cái nội dung cho cái câu trả lời đó, thì chúng tôi cần phải gia tăng cái áp lực càng mạnh, càng nặng, càng tốt để làm sao họ phải hiểu được rằng chúng ta nói tách có chứng, có luận cứ đàng hoàng, Bởi nếu không thì họ cũng sẽ trả lời lơ mơ mà thôi. Thành ra chúng tôi càng phải chọn lọc trong hồ sơ là trong số khoảng 50 hồ sơ chúng tôi đã giúp cho có khoảng 30 hồ sơ rồi để họ gửi văn thư đến trực tiếp cho hai thành pháp. Thứ nhất là cái bộ phận gọi là cái văn phòng cố vấn pháp luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cái cơ quan có trách nhiệm điều đình với quốc gia mà đã tước đoạt tài sản của công dân Mỹ. Và thứ hai là cái phòng đại diện mậu dịch trực thuộc Tòa Bạch Ốc là cái cơ quan mà hiện nay đang thương thảo đàm phán về những quyền lợi mậu dịch cho Việt Nam. Mà luật của Hoa Kỳ thì cấm cản không cho chính phủ Hoa Kỳ phát triển mậu dịch với lại một quốc gia đã tước đoạt tài sản công dân Mỹ và không được viện trợ nói chung, chứ không phải chỉ thuần túy vấn đề nhân đạo đâu thưa anh. Thành ra tất cả mọi viện trợ đều phải ngưng hết đối với các quốc gia nào đã tước đoạt tài sản công dân Hoa Kỳ mà không có thiện chí ngồi xuống để giải quyết. Thành ra nếu chúng ta chứng minh được rằng Việt Nam đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ dù chỉ một trường hợp, một hồ sơ thôi, thì chính phủ Hoa Kỳ nếu mà thực thi đúng đắn với luật pháp hiện hành thì phải ngưng mọi viện trợ, như cái khoản viện trợ mà anh Dư Phục vừa mới nói, viện trợ của Bộ Lao động mới đây mới cung cấp cho Việt Nam qua cái tổ chức lao động quốc tế ILO 1 triệu Mỹ Kim và còn nhiều cái viện trợ khác nữa, thì tất cả mọi viện trợ Tổng thống bắt buộc phải ngưng ngay. Dù đang viện trợ phải ngưng ngay, thì đó là cái bước mà chúng tôi đang cố gắng vận động để mà chứng minh rằng chính quyền Việt Nam đã từng tước đoạt tài sản của công dân Mỹ gốc Việt.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như chúng ta cũng đã biết là một khi mà có những cái áp lực đối với là một quốc gia khác thì rất là khó, ngay cả áp lực đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng rất là khó. Từ xưa đến giờ chúng ta cũng tạo ra khá nhiều áp lực cũng như là vận động để có thể có những cái sự can thiệp đối với lại Hoa Kỳ cũng như là nhà cầm quyền Việt Nam về những cái vi phạm nhân quyền hoặc là những cái vi phạm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã trắng trợn vi phạm. Thì cái trường hợp này chúng tôi cũng thấy rất là khó, bởi vì một khi mà tạo cái áp lực cho yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ có những cái áp lực đối với lại Cộng sản Việt Nam, thực sự nó là cái việc mà chúng ta thấy là không biết nó có nằm cái khả năng của mình hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể có cố gắng để mà tạo ra một cái áp lực thực sự và nó thành công á, thì cái bước đầu tiên hiện nay đó là lẽ đương nhiên đó là có cái, những cái sự giúp sức của những cái người không có liên hệ, chẳng hạn như là đối với lại chúng tôi đây thì cũng không có tài sản ở bên Việt Nam bị Cộng sản cướp, bởi vì dù sao cũng còn nhỏ, khi mà qua bên này chắc lúc bây giờ thì đi qua bên Mỹ thì cũng chẳng có gì cả. Thì những người đó giống như trường hợp chúng tôi đó thì có thể giúp gì trong cái trường hợp này?
Dạ vâng thưa anh, rất cần mọi người cùng tiếp tay, và không những chỉ người Việt không, mà chúng ta cần những đồng minh của chúng ta là những người Mỹ thuộc các sắc dân khác nữa cùng yểm trợ chúng ta, bởi vấn đề dân quyền là vấn đề chung. Chúng ta thấy người Mỹ đã từng tranh đấu để mà chấm dứt cái nạn nô lệ chẳng hạn, và trong đó rất nhiều người da trắng đấy chứ đâu phải là nô lệ, nhưng họ đứng lên tranh đấu cho dân quyền. Dân quyền là cái vấn đề ảnh hưởng chung hết, bởi một người Mỹ mà bị vi phạm dân quyền mà chính phủ không can thiệp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguyên tắc tôn trọng dân quyền cho tất cả mọi người, là tất cả chúng ta đều có quyền và đều có trách nhiệm cùng chung sức với nhau để đòi hỏi dân quyền. Và dân quyền ở đây rất là quan trọng, bởi vì tại sao chính phủ Hoa Kỳ đã từng can thiệp cho một số người Mỹ đã bị chính quyền Việt Nam tước đoạt tài sản mà lại lờ đi đối với lại những người Mỹ gốc Việt, thì cái này không thể chấp nhận được. Cái này là dân quyền, mà còn ngoài bên cạnh dân quyền còn có tính cách kỳ thị nữa, nếu như chính phủ Mỹ không can thiệp cho chúng ta, thành ra chúng ta nhất định không chịu, ta đứng lên cùng tranh đấu chung với nhau. Và chúng tôi cũng nói riêng anh Quan Hưng thế này, nhiều khi anh Quan Hưng cũng như cá nhân chúng tôi còn nhỏ đó, không có tài sản, nhưng bố mẹ chúng ta có tài sản. Và coi như đó cũng là tài sản của chúng ta, bởi bố mẹ mà qua đời hoặc là có thể còn sống nhưng mà thừa kế nhường lại cái tài sản cho con cháu thì chúng ta vẫn có tài sản. Và thực sự chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho một số người là bố mẹ còn sống nhưng mà hãy truyền lại tài sản của mình cho thật nhiều con cháu ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ thay vì chỉ có một người thôi. Như vậy chúng ta sẽ nhân lên cái ảnh hưởng của mình, bởi vì mọi người con, mọi người cháu đều có quyền lên tiếng ở cái địa phương của mình. Và như vậy một hồ sơ nó trở thành 10 hồ sơ khác nhau cùng nhau vận động. Thì như vậy chúng ta mới nhân lên được cái tiếng nói của mình để vận động từng vị dân biểu, từng vị thượng nghị sĩ cùng với chúng ta lên tiếng với hành pháp của Hoa Kỳ.
À, vâng, anh Nguyễn Đình Thắng chỉ nhắc đến anh Quang Hưng hay là cá nhân anh Nguyễn Đình Thắng để làm thí dụ thôi, là những cái giới trẻ như vậy, anh kỳ thị những cái tuổi già như chúng tôi đó anh Thắng. Tại vì tôi nói
anh Dương Phục anh có nhiều tài sản với Việt Nam lắm, bị cộng sản cướp mà.
quá tuổi rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà anh Đương Bàn và anh Thắng đều nhấn mạnh, vấn đề vận động, vấn đề mà tạo áp lực đó. Thì muốn vận động tạo áp lực, dù là chúng ta có công dân Mỹ đi nữa, chỉ là cái công, nghĩa là người Việt mà gốc, người Mỹ gốc Việt, thế nhưng mà mình phải có đóng góp gì cho quốc gia. Chúng ta thấy đây bây giờ đương mùa tranh cử này, thấy rõ là ngay cả hai ứng cử viên ông Mitt Romney và ông Obama rất là bấp bênh, sát nút nhau và lấy điểm những cái phiếu cử tri của những sắc thiểu số. Họ đi tới cái cộng đồng Latino đi vận động ghê lắm, và họ không có thể để ý gì tới cộng đồng Á Châu bao nhiêu, nhất là cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi nhớ kỳ trước ông John McCain á, ông ra tranh cử, ông còn đến tận cái Phước Lộc Thọ, cái khu mà Orange County, quận Cam đó, để mà tiếp xúc với những cử tri Việt Nam. Thế nhưng mà kỳ này thấy rõ rằng là họ không có để ý bao nhiêu. Cái lý do một phần vì chúng ta rất là lơ là trong cái vấn đề tham gia cái dòng chính của nước Mỹ, nhất là cái vấn đề tối thiểu nhất là đi bầu, cái con số mà người Việt mà có thể có điều kiện đi bầu, có quốc tịch Mỹ khá đông, nhưng mà cái tỷ số đi bầu thì không những là tăng mà nó cứ giảm dần, vẫn quá yếu đi. Thì cái đó cũng là một cái điểm mà rất là khó để mà vận động, khi mà chúng ta không có thấy chứng tỏ là chúng ta có cái dùng cái quyền đi cử tri và tạo nên cái sức mạnh của cộng đồng mình. Cộng đồng rất Việt, anh không biết anh Thắng nghĩ sao, cũng mà nhiều người đã nói về cái chuyện này rất là nhiều lần rồi. Và ngoài ra nữa thì có một số những nhà sinh hoạt cộng đồng khác thì cho rằng là chúng ta vẫn đi du lịch về Việt Nam, rồi vẫn gửi tiền về Việt Nam càng ngày càng nhiều chứ không có giảm. Thì cái điều đó thì cũng làm cho rất là khó để mà có thể có những cái cuộc vận động hay là áp lực gì, bởi vì chính quyền cộng sản họ thấy rằng là vẫn cái con số người Việt Nam vẫn về, nhất là trong mỗi lần dịp Tết là lên cao lắm, rồi gửi tiền về Việt Nam không giảm chút nào trong nhiều năm qua, thì họ cũng chẳng coi thường những cái cuộc mà áp lực hay vận động. Anh Thắng.
Dạ vâng thưa anh, thực sự như thế này, khi một số người mà về Việt Nam, nếu mà họ truyền tải những cái tư tưởng, những cái thái độ, những cái cung cách dân chủ ở Hoa Kỳ thì cái đó là cái đóng góp tốt. Nhưng mà nếu về mà quỵ lụy, sợ hãi, nép mình để chấp nhận cái sự kiềm chế của chế độ, rồi phải hối lộ, rồi phải luồn lọt, luồn cúi đó, thì cái đó rất tai hại cho đất nước của chúng ta. Bởi vì người dân trong nước thấy rằng người ở hải ngoại về cũng chẳng khác gì, cũng chẳng có đầu óc dân chủ, cũng chẳng hiểu gì về nhân quyền và cũng chẳng có biết gì về dân quyền cả. Rồi tôi lấy một cái ví dụ thôi. Chẳng hạn như về Việt Nam mà gặp trục trặc này kia vân vân, với lại phía chính quyền thì quyền công dân Mỹ là không trả lời. Nếu mà họ bị tra hỏi, nếu bị đòi hối lộ thì không cho tiền hối lộ. Nhưng mà đồng thời phải gọi điện thoại ngay đến tòa đại sứ Mỹ và nói với công an rằng tôi không quyền công dân Mỹ, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời, và chúng tôi phải gọi liên lạc trước đến tòa đại sứ Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta làm, mọi người đều làm như vậy, đều báo cáo với chính quyền Hoa Kỳ hoặc là chính quyền Pháp vân vân, thì nó sẽ giảm dần đi. Còn như chúng ta sợ hãi luồn cúi đó, thì họ lại càng leo thang, và người dân trong nước thấy rằng không học được cái gương gì cả từ nơi những người đang sống và hít thở không khí tự do. Thành ra cái đó là cái điều quan trọng, cái cung cách của mình ứng xử, chứ không phải cái số lượng người về hay không. Nếu cung cách của mình ứng xử nó có bản lãnh, nó đàng hoàng, nó đúng mực, thì nó tạo được cái sự thay đổi về tâm thức của người dân ở trong nước, và ngay cả đối với công an họ không dám làm quá. Còn như chúng ta sợ hãi để cho họ đạp lên mình, đạp lên đầu mình, như là run như là dế vậy, thì cái đó nó lại phản tác dụng. Và cái vấn đề thứ hai là anh Dương Phục có nói rất khó, đúng, rất khó. Thế chúng ta phải tìm những cái đòn bẩy để mà thay đổi chính sách của Hoa Kỳ, cài chính quyền Hoa Kỳ theo luật lệ hiện hành mà họ khó gỡ. Còn như chúng ta chỉ có kêu gọi về lương tâm thôi thì không đủ. Chúng ta vẫn tiếp tục kêu gọi, vẫn tiếp tục tranh đấu cho những cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam. Nhưng chúng ta phải dùng nhiều phương tiện khác nhau. Trở lại vấn đề bỏ phiếu, thì thưa anh Quan Hưng và anh Dương Phục như thế này, có cỡ khoảng 10 cái tiểu bang, gọi là tiểu bang battleground, tức là cái vùng đấu tranh gay gắt nhất giữa hai đảng, nó ngang ngửa với nhau, và đó là những cái tiểu bang quyết định cái kết quả của cái cuộc bỏ phiếu. Thành ra chẳng hạn như ở California thì nó không nằm ở trong cái số tiểu bang ấy, cộng đồng người Việt chúng ta lại rất đông ở đó, hoặc là Texas cũng không nằm ở trong số tiểu bang ấy, bởi vì một là nghiêng hẳn về dân chủ rồi, hoặc là nghiêng hẳn về cộng hòa. Nhưng mà Virginia chẳng hạn lại là cái tiểu bang chiến trận, nơi mà có thể làm lệch cán cân của cuộc bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Thì chúng tôi nghĩ rằng một phần trong những cái nhiều lý do khác nhau, bà Bộ trưởng Lao động đến Virginia là lý do là như vậy. Thành ra thực sự họ rất quan tâm, cả hai đảng đều rất quan tâm đến lá phiếu của người Việt, chứ không phải không đâu. Nhưng mà chỉ những lá phiếu nào ở những cái vùng mà gọi là các tiểu bang chiến trận giữa hai đảng, bởi vì họ dồn hết tất cả nội lực của họ vào những cái tiểu bang ấy, bởi vì những tiểu bang ấy là tiểu bang quyết định kết quả của cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 11 tới đây.
Như vậy có nghĩa là những cái tiểu bang mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đưa ra đó, là người Việt Nam của chúng ta ở bên đó cần có những có những cái sự năng động hơn về cái vấn đề mà bỏ phiếu, bởi vì cái lá phiếu của người Việt Nam tuy rằng ít á, nó lại có thể lật cái cán cân. Và cái tháng sắp tới đây đó là ngày 6 tháng 11, chúng ta cũng biết là cứ 4 năm một lần thì có bầu cử tổng thống, và đây là cái năm mà có lẽ là nhiều người cũng không có bỏ lỡ cơ hội để mà chúng ta có thể bỏ một cái lá phiếu cho mình, cho cái người mà mình chọn lựa. Nhưng mà nói chung là như thế này, là trong cái trường hợp mà thực sự ra nếu mà mình nhìn vô những cái vị mà ra ứng cử là các chính trị gia, thì chúng ta thấy nó là chỉ có thể chọn lựa những cái vị mà họ có những cái ý kiến, hoặc là họ có từng phát biểu, hoặc là họ có những cái quan tâm đối với cộng đồng của chúng ta mà thôi. Thì nếu mà những cái vị đó mà họ có những cái quan tâm thì chắc chắn là họ cũng sẽ làm theo những cái nguyện vọng của người Việt Nam của chúng ta, mặc dù là cái vấn đề đó nó cũng không có phải là những cái điểm mà họ chú ý đến. Thì cái năm nay là cái năm bầu cử như vậy, thì những cái tiểu bang như vậy đó, thưa anh, đó là với một số người Việt tương đối là ít như vậy, thì nó lại có thể lật cái cán cân cái kết quả của người Việt Nam ở bên đó. Nhưng mà đồng thời thì những cái vị như vậy đó thì họ lại không có chú tâm về cái vấn đề nhân quyền, thì những cái vị đó chúng ta cũng cảm thấy là cái lá phiếu của mình nó không có đạt được cái mong ước của mình ở Tiến sĩ Quyết Đình Thắng này.
Dạ vâng, thực sự ra chúng ta phải đi rất nhiều bước, thưa anh Quan Hưng và anh Dương Phục cũng như quý thính giả thân mến. Một cái vấn đề rất to lớn là cả đất nước của chúng ta, vận mạng của dân tộc chúng ta cho cả trăm năm tới thì không thể nào chỉ một bước làm một việc mà nó thành đạt được. Thành ra chúng ta cần phải đi rất nhiều bước, và cái bước này nó lại dẫn đến cái bước khác, nó lại ảnh hưởng đến cái bước khác. Do đó người Việt chẳng hạn như ở tại những cái tiểu bang gọi là tiểu bang chiến trận đó, giữa hai đảng như là Virginia, như là Florida, như là Pennsylvania, Ohio, vân vân, phải cố gắng dốc sức nhau để mà đi bỏ phiếu để mới tạo được cái sự chú ý trong lúc này. Và đặc biệt là ngay cả chúng tôi nhận định cả hai ứng cử viên tổng thống là ông Obama và ông Mitt Romney cũng chưa một ai thực sự quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đâu. Nhưng mà chúng ta phải đi từng bước, và cái bước kế tiếp đó là bước dân quyền. Chúng ta phải lôi kéo sự chú ý từ chính phủ Hoa Kỳ đến cái chính quyền Việt Nam qua cái sự kiện họ cướp trắng tài sản của công dân Mỹ. Đó mới đánh động được cái sự quan tâm của chính quyền, đánh động được quần chúng Hoa Kỳ. Khi mà quần chúng Hoa Kỳ thấy rằng những đồng bào của họ, những công dân của họ, những người Mỹ, bất luận là gốc Việt hay không, mà bị một quốc gia khác tước đoạt cái tài sản, thì cái đó là tài sản của quốc gia Hoa Kỳ, thì cái lòng dân chúng Hoa Kỳ sẽ nổi dậy, ta cùng đứng chung với chúng ta. Cái đó là cái chuyện dễ hơn là chúng ta vận động về nhân quyền cho một cái đất nước ở xa đến nửa bán cầu, nửa địa cầu, mà người dân Mỹ nhiều người cũng chưa biết và không biết rằng nó nằm ở đâu, tình hình ra làm sao. Cái quá trình để chúng ta hướng dẫn thông tin cho họ để hiểu được cái chính sách của chế độ nó hà khắc như thế nào đối với dân Việt Nam đó, nó dài dằng dặc và nhiều khi họ không quan tâm. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần nói một câu rằng chính quyền ấy là chính quyền đã tước đoạt hàng loạt tài sản của công dân Mỹ, thì tự động mọi người đều có một ấn tượng ngay đối với lại cái chế độ ấy, với cái chính quyền ấy. Thế nên chúng tôi cần phải đi một con đường song song với cái việc mà vận động nhân quyền cho đồng bào chúng ta, là vận động đòi hỏi cái dân quyền của công dân Mỹ nhắm vào chính quyền Mỹ thay vì nhắm vào chính quyền Việt Nam mà thôi. Thế nên đó là cái bước đường thứ hai mà mở ra một cái mũi nhọn mới, với cái hy vọng là cả hai mũi nhọn ép lại thì chúng ta tiến xa hơn. Chưa chắc đã đủ, nhiều khi cần phải mở thêm những mũi nhọn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện về lâu về dài. Tóm lại, bước đường chông gai, nhưng chúng ta phải mở cái thông lộ cho đất nước bằng nhiều cách khác nhau.
Vâng, chúng tôi đồng ý phần nào với cái lập luận của anh Nguyễn Đình Thắng về vấn đề mà chúng ta tham gia những cuộc bầu cử để mà bày tỏ cái sức mạnh để cho chính quyền, dù chính quyền nào cũng quan tâm hơn, thì chúng ta chưa đạt được cái mức độ đó. Nhưng mà cái thí dụ rất là đúng, ở bên California thì gần như là nghiêng về phía Dân Chủ, với Texas nghiêng với Cộng Hòa, thành đó mà đó là hai cái tiểu bang mà đông người Việt nhất, thành ra nó đã hiển nhiên như vậy, và thành ra các ứng cử viên họ cũng không có quan tâm để mà đi vận động. Những cái tiểu bang mà được coi như là nghiêng ngả đó, mà hiện giờ đương về Cố Tí, bởi vì là người ta đương vận động nhắm vào đó nhiều nhất, Florida, Ohio, Virginia, vân vân đó, thì là ít người Việt hơn. Nhưng mà nói chung á, thì cộng đồng người Việt ở nơi nào đông hay ít, cái tỷ số mà tham gia vào những cuộc bầu cử nói chung ở địa phương hay là có tính cách toàn quốc, nó vẫn còn quá ít. Theo những Census Bureau, ngay cái tiểu bang, ngay thành phố của chúng tôi Houston, qua những cuộc phỏng vấn với anh Hubo Võ chẳng hạn, thì thấy rằng là vẫn còn thất vọng với những cái con số. Và người ta thường thường nó căn cứ, ngay cả những cái dân biểu nghị sĩ ở địa phương căn cứ vào cái con số này để mà người ta có thể có quan tâm để đáp ứng cái nguyện vọng hay không, thì cái con số đó tương đối là nó còn quá ít đi. Thí dụ như người ta thường nói là ở Houston từ 100.000 đến 150.000 dân cư, con số nó không chính xác lắm, bởi vì ngay cả cái khi mà tham dự cái vụ Census Bureau thì người Việt thì cũng tham dự cũng khá ít, vì thế không có thể nào có con số chính xác. Nhưng mà cho dù là cái khoảng là như vậy đi nữa, mà cái người mà có quốc tịch độ khoảng phân nửa cái số đó, thì nhưng mà mỗi lần đi bầu cử đó thì rất rất là ít. Thì đó cũng là một cái điểm mà có lẽ chúng ta cũng cần khuyến khích nhau. Những cái mùa bầu cử như thế này đó, thường thường thì chúng ta hay có cái quan niệm là thôi đi bầu cũng được, không đi bầu cũng được, cũng chả có thay đổi ảnh hưởng gì cả. Thì đó cũng là một trong những cái lập luận mà những người tham gia trong cộng đồng đã quan tâm rất là nhiều. Vì thế cho nên nhân dịp này thì cơ quan truyền thông như chúng tôi cũng muốn đưa ra những cái lời mà chúng ta khích lệ nhau, rủ nhau đi bầu cho thật đông ở kỳ này, dù là Cộng Hòa, dù là Dân Chủ, cứ miễn cứ đi bầu, dù là thích Obama hay là không, hay là thích Mitt Romney hơn, thì cứ đi bầu cái đã, thì chúng ta mới có thì cái con tổng số đi bầu làm cho cái sức mạnh cho những cái việc vận động như là anh Nguyễn Đình Thắng đương làm chẳng hạn. Anh Thắng bây giờ nhân tiện đương nói đến cái cuộc bầu cử Dân Chủ và Cộng Hòa đó, thì nãy anh vừa nói nếu như mà ông mà tái đắc cử thì thế này, hoặc là không thế kia. Nhưng mà tới giờ này đã theo những cái tỷ số mà những cái thăm dò đó, ông vẫn dẫn trước ông Mitt Romney thật. Thế nhưng mà qua cái cuộc tranh cử ngày hôm qua thấy là có thể ông Mitterrand có thể lật ngược thế cờ với cái sự thắng thế trong cái cuộc tranh luận ngày hôm qua, chưa chắc. Thế nhưng mà riêng anh đó là anh nhận xét như thế nào? Nếu mà bây giờ thay đổi từ Dân Chủ qua Cộng Hòa thì có lợi thế hơn cho những cuộc vận động của cộng đồng Việt Nam không? Hay là anh cho là không có quan trọng gì Dân Chủ với Cộng Hòa?
Dạ vâng, chúng tôi xin trả lời hơi lòng vòng một chút như thế này, thưa anh Lương Phục, anh Quan Hưng. Chúng ta là công dân Mỹ, chúng ta nên chọn những người đại diện cho mình dựa trên nhiều vấn đề quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ và những cái điều mà chúng ta ao ước cho đất nước Việt Nam. Chúng ta không thể nào bỏ phiếu chỉ dựa trên một vấn đề, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền là vấn đề chúng ta rất thiết tha, thì chúng ta phải tranh đấu đối với bất kỳ một ứng cử viên nào, chúng ta cũng phải lên tiếng. Nhưng mà chúng ta không thể chỉ thuần túy có một vấn đề không. Còn vấn đề cộng đồng của chúng ta ở đây thì sao? Chính sách của một ứng cử viên tổng thống đối với lại vấn đề sức khỏe, vấn đề an sinh xã hội, vấn đề quốc phòng của đất nước Hoa Kỳ thì sao? Đây cũng là đất nước của chúng ta. Thành ra nhiều khi chúng ta phải đặt rất nhiều vấn đề lên bàn cân và cân nhắc. Nhiều khi có những vị ứng cử viên mà chúng tôi có thể hiểu được một người bỏ phiếu dù rằng vị ứng cử viên ấy có lơ là đối với một vấn đề nhưng mà lại quan tâm nhiều vấn đề khác mà mình cũng quan tâm. Thành ra đó là một cái khó khăn của một người có ý thức khi cầm cái lá phiếu để mà bỏ phiếu. Chúng tôi thấy rằng không hay khi mà chúng ta dồn hết mọi thứ đều vào một vấn đề, dù đó là vấn đề nhân quyền, vấn đề nóng bỏng nhất của chúng ta. Và khi mà chúng ta dồn hết mọi chuyện vào vấn đề nhân quyền, nó xảy ra cái tình trạng là nhiều khi chúng ta phải bao che cho một ứng cử viên. Về vấn đề nhân quyền, cái vị ứng cử viên ấy chẳng làm gì cả cho vấn đề nhân quyền mà chúng ta vẫn cứ phải đánh bóng rằng có quan tâm, có này, có kia. Thành ra cái điều đấy nó phản tác dụng. Thay vì chúng ta đặt thẳng vấn đề, nói rằng tôi vẫn ủng hộ ứng cử viên này, mặc dù ông ta chưa thực tâm chứng tỏ cái quyết tâm của mình để mà tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam. Và chúng tôi đang tiếp tục đòi hỏi, đang tiếp tục vận động. Chúng ta phải học cái bài học của những sắc dân khác, như người Do Thái chẳng hạn. Họ ủng hộ bên Dân Chủ rất nhiều, họ ủng hộ Tổng thống Obama rất nhiều, nhưng họ đòi hỏi chính sách của Tổng thống Obama phải đối đãi với lại đất nước Do Thái ra làm sao. Họ không rời bỏ cái đảng Dân Chủ, nhưng họ sử dụng cái lá phiếu của họ, họ sử dụng cái chân đứng của họ trong đảng Dân Chủ để đòi hỏi và thay đổi chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ, của hành pháp Hoa Kỳ. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Không nên chỉ dồn tất cả phiếu của mình cho những cái lời hứa hẹn, và cũng không nên dồn phiếu của mình cho đối thủ vì một vị ứng cử viên không đáp ứng được những cái ao ước của mình trong một vấn đề. Thành ra trên đó chúng tôi trở lại, chúng ta cần phải nhìn rất rộng về nhiều vấn đề. Chúng ta vừa là con dân Việt Nam và cũng vừa là công dân Hoa Kỳ. Cái gánh nặng trên hai vai chúng ta phải cân bằng với nhau.
Dạ vâng. Chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chúng ta cũng gần hết giờ rồi. Thì cũng cảm ơn tiến sĩ Quý Đình Thắng đã đến với lại chương trình ngày hôm nay mỗi ngày thứ năm. Chúng tôi hy vọng là những cái kế hoạch của anh đưa ra sẽ thành công, và đặc biệt đó là cũng được sự ủng hộ của tất cả người Việt Nam của chúng ta hải ngoại cũng như là trong nước, để cái vấn đề mà chúng ta tranh đấu cho một nước Việt Nam được tự do sẽ sớm thành toại hơn. Cảm ơn tiến sĩ Quý Đình Thắng và xin chào anh, hẹn với anh vào kỳ sau ạ. Chào anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào anh Quý Đình Thắng, chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng, xin chào anh Dương Phục, và xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.